Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta tiếp tục về bài thuyết giảng, đó là Kinh Viên Giác mà chúng ta đã qua hai cái bữa học. Và đến giờ phút này quý đạo hữu đã ngộ được Kinh Viên Giác chưa? Dạ, hai đạo hữu thân mến của thầy là bữa nay là dời qua bên kia rồi, không ngồi ở đây nữa. Chắc có lẽ hai đạo hữu ngồi gần bên thầy đó hỏi nhiều quá cho nên ngày hôm nay giờ qua bên kia để khỏi hỏi nữa. Dạ, kính thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta học Kinh Viên Giác thì như lúc ban đầu đã thưa với quý đạo hữu, đó là bộ kinh mà tương đối khó của Đại Thừa Phật Giáo, mà đối cơ người đứng ra thưa, để thưa thỉnh đó là các vị Đại Bồ Tát. Sở dĩ mà chúng tôi giảng cái bộ Kinh Viên Giác và các vị Đại Bồ Tát là những vị đại diện của các hàng thánh chúng để thưa hỏi, đó là vì chúng tôi thấy trong đạo tràng này quý đạo hữu Bồ Tát nhiều quá. Và khi mà đi kinh hành, quý đạo hữu đắp y Bồ Tát, quý đạo hữu đi còn đông hơn quý thầy nữa. Cho nên chúng tôi giảng bộ kinh này để cho quý đạo hữu được viên thành những cái ý nghĩ hoặc là cái việc làm gì trong cuộc đời này mà quý đạo hữu đã phát tâm thọ Bồ Tát giới. Và thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta học chương 3, đó là Phổ Nhãn Bồ Tát. Lúc bây giờ Bồ Tát Phổ Nhãn ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật đi nhiễu. Bên phải Đức Thế Tôn ba vòng quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đấng Thế Tôn đại bi cúi xin vì chúng Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh đời sau diễn nói thứ lớp tu hành của Bồ Tát. Dạ, chúng tôi nói đâu có sai đâu. Ở này Bồ Tát nhiều cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy những cái lời giảng dạy và phương pháp tu tập cho các vị Bồ Tát như trong kinh đã nói. Cúi xin vì chúng Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sinh đời sau để diễn nói cái phương pháp tu hành của các vị Bồ Tát đó là làm sao tư duy, làm sao trụ trì, chúng sinh chưa ngộ, làm những phương tiện gì để khiến cho họ được khai ngộ. Đó là ba câu hỏi của Bồ Tát Phổ Nhãn đến với Đức Thế Tôn. Mà quý vị là những vị đại Bồ Tát trong hội chúng thì hãy cố gắng lắng nghe coi Đức Thế Tôn giảng dạy như thế nào để các vị cố gắng thực tập và tu hành trên cái tinh thần của Viên Giác. Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sinh kia không có phương tiện chân chánh và tư duy chân chánh, nghe Đức Phật Như Lai nói tam muội này, tâm sinh ra mê muội, đối với tánh Viên Giác chẳng thể ngộ nhập được. Cúi xin Đức Thế Tôn khởi lòng từ bi vì bọn chúng con và các chúng sinh đời sau để nói phương tiện. Bởi vì quý đạo hữu biết rằng tất cả những cái gì trên cái con đường tu tập đều là phương tiện hết. Kể cả cái tinh thần giáo pháp cũng là phương tiện. Chứ Phật Pháp cũng chưa phải là cứu cánh. Cho nên quý đạo hữu ngày hôm nay nương vào cái phương tiện là Phật Pháp để tu, và cái cứu cánh đó là cái rốt ráo quả vị, đó là quả vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở nơi đây Bồ Tát Phổ Nhãn đã thưa thỉnh Đức Thế Tôn làm thế nào để chúng Bồ Tát và các hàng chúng sinh vào trong thời gian cách Phật lâu xa có đầy đủ phương tiện để đi trên cái con đường giác ngộ và giải thoát, ngang qua ba câu hỏi là làm sao tư duy, làm sao trụ trì, và chúng sinh chưa ngộ làm sao có cái phương tiện để cho được khai ngộ. Khi đó Đức Thế Tôn bảo với Phổ Nhãn Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử, các ông mới hay vì các Bồ Tát và chúng sinh đời sau vân vân. Này thiện nam tử, những Bồ Tát mới học kia và những chúng sinh đời sau muốn cầu được cái tâm viên giác thanh tịnh Như Lai phải nên chánh niệm xa lìa huyễn trước y nơi hạnh Samatha Tamma Thiền Na. Nếu mà những chúng sinh đó, các vị Bồ Tát đó muốn y cứ trên cái tinh thần viên giác tu tập ở nơi chương thứ ba do Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát thưa, thì quý đạo hữu phải tư duy như thế nào, phải thọ trì như trụ trì như thế nào, và những chúng sinh chưa ngộ dùng những phương tiện gì để cho được khai ngộ, thì phải tư duy như thế nào, chúng sinh vào trong thời gian cách Phật lâu xa luôn luôn phải để tâm trong chánh tư duy. Phải tư duy như thế nào thì Đức Thế Tôn dạy rằng phải tư duy một cách chân chánh. Phải trụ trì ở nơi đâu thì phải trụ trì ở trong định, tức là Samatha Tamma Thiền Na. Và lấy cái tinh thần giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, lấy đó làm phương tiện để thể nhập được cái tinh thần giác ngộ và giải thoát. Vậy thì ngang qua lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ở nơi đoạn trước đã chỉ rõ cho chúng sinh đều có cái tánh viên giác, giờ đây đã có cái tánh viên giác, làm sao để có thể ngộ được nó, nhập vào trong cái tánh viên giác đó, đó là cái căn bản. Cho nên ở đây Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát hỏi Phật phải suy xét thế nào, phải gìn giữ thế nào, và dùng những phương tiện gì để cho những người chưa ngộ sẽ được ngộ. Và bằng cái lời giảng dạy của Đức Thế Tôn để trả lời cho cái câu hỏi của Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát, thì ở nơi đây chúng ta thấy rằng muốn cầu cái tâm viên giác thanh tịnh Như Lai của mình thì phải luôn luôn ở trong chánh niệm, tức là xa lìa các huyễn. Muốn xa lìa các huyễn thì phải làm thế nào? Trước hết là phải hành chỉ. Thưa quý đạo hữu, chỉ tức là Samatha, chỉ tức là một trong hai cái phương pháp tu của định, đó là quán và chỉ. Quán có nghĩa là chúng ta quán tất cả những cái hình tướng từ trong thân đến tâm, từ những nội tâm đến ngoại vật. Mà chúng ta khi tiếp xúc với tiền trần đó, với những cái cảnh trí đó diễn ra như thế nào, âm thanh đó xảy ra như thế nào, thì chúng ta biết cái âm thanh đó đúng như thế đó, mà chúng ta không có lầm lẫn, đó được gọi là tỉnh giác. Ví dụ như chúng ta đang ngồi học đây mà chúng ta nghe tiếng phone reo ở nơi cái cặp của chúng ta thì chúng ta biết đó là tiếng phone reo. Chúng ta nghe tiếng mèo kêu thì chúng ta biết đó là tiếng mèo kêu. Chúng ta nghe tiếng ho thì chúng ta biết đó là tiếng ho. Chúng ta nghe tiếng cái vỡ rớt xuống nền nhà thì chúng ta nghe rõ cái tiếng vỡ rớt xuống nền nhà. Thì đó được gọi là quán. Quán có nghĩa là xem xét từ cái đi, từ cái đứng, từ cái ngồi, từ cái nằm của chúng ta một cách định tĩnh. Sự kiện gì xảy ra như thế nào thì chúng ta biết được sự kiện đó xảy ra như thế đó mà chúng ta không có lầm lẫn. Thì đó được gọi là tỉnh giác. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, trong cuộc đời này chúng ta có được tỉnh giác như vậy không? Nhiều khi đi thì quần ống cao ống thấp, gấp chân té xuống cái bịch tí.